Hôm nay buổi chót của khóa 3, chúng ta đã đồng dự nhưng mà đã dự luôn cả 1-2 luôn, đã nghe qua những công băng giảng và trí óc chúng ta được tự thức, tự cải sửa, ăn năn sám hối những sự chậm trễ của chính mình, quên lãnh vực thanh tịnh. Bây giờ chúng ta cố gắng trong mấy ngày tham thiền để lui về thanh tịnh, thay vì bám víu tình đời, lẫn lộn trong sự đen bạc, khó thức tâm, trí khó sáng, tâm khó minh. Nhưng chúng ta không nhiều thì ít cũng học hỏi được, và phải về phải giữ. Ma nhất trượng, Phật nhất xích, chợ đời dữ lắm. Tạo sự buồn phiền cho con người không? Không có tạo sự thanh thoát cho mọi người. Chỉ có buồn phiền, bệnh hoạn, chết không biết về đâu. Vì đó, chúng ta đã nghiên cứu kỹ, tìm một con đường tự giải thoát lấy chính mình. Biết cuộc đời là tạm, vạn sự trên đời là không. Chúng ta mới trở về, bằng lòng lui trở về lãnh vực thanh tịnh. Người đời là cho là buồn, nhưng mà khi chúng ta đạt được thanh tịnh, chúng ta thấy vui vô cùng. Vì chúng ta đã nếm được trường đời quá nhiều, chua cay chắc đắng mặn nồng quá nhiều. Bây giờ chúng ta phải lui về thanh tịnh, càng sớm càng tốt. Không bị những sự hâm dọa ngoại cảnh, những sự kích động của trường đời để thực hiện những chuyện vô lý không cần thiết, chúng ta không tham gia nữa và dứt khoát đi về với chân tâm tu học. Có người có xác, ai cũng có muốn tham dự trong xã hội tốt đẹp, đó là quyền dân chủ. Còn chúng ta hướng thượng về trời, chúng là dân của trời, tâm linh trọn vẹn, phần hồn chúng ta phải tiến về cõi đó, chúng ta mới là dân của cõi đó. Chúng ta không tiến tới cõi đó là chúng ta không phải dân cõi đó. Ở thế gian u ơ đòi nhân quyền, đòi dân chủ, làm loạn và không có ích lợi gì hết. Rốt cuộc rồi cũng chỉ tạo sự thương đau cho chúng mà thôi. Cả thế giới các bạn thấy, ngày nào cũng xảy ra những chuyện thương đau vô lý. Chính mọi người không chịu thức tâm. Mọi người thức tâm biết lui về cái cảnh trường tồn bất diệt vô sanh của chính mình, thì mặt đất mới có bình an, mới có hòa bình. Cho nên chúng ta cũng là một số trong nhân loại, và chúng ta tìm được một con đường để thực hiện, đi tới, thì cố gắng đi tới. Nhưng hầu chúng ta là người đóng góp cho những người kế tiếp. Lần lần nó sẽ lan rộng ra, mọi người sẽ đem lại hòa bình từ tâm lẫn thân, và làm vui mặt đất, không hoang phí sự sáng tạo của trời đất. Nếu mà không biết hồn, biết vía, không biết xác, thì chỉ phá hoại mà thôi. Tham dâm là phá hoại cơ tạng rất rõ ràng. Con người dâm chừng nào thì mau già chừng nấy. Thấy rõ điều đó, chúng ta thức tâm. Phải phát triển đi lên mới kiểu đi cơ hội hội tụ. Càng đi lên càng thôi hội tụ. Huynh đệ tỉ mũi chúng ta, vì mỗi người cố gắng tu đi lên, chắc chắn phải gặp mặt. Hội tụ đi tới vô cùng, thế nào cũng gặp được. Còn ở thế gian không có lối thoát. Chỉ giữ cái xác mà giữ không xong, học hết xong, mà không có cứu được cái xác của chính mình. Trị người ta được mà không có biết trị tới chính mình. Giờ phút lâm chung đau khổ vô, không biết trị mình. Còn đằng này chúng ta tu hướng về sự thanh nhẹ bên trên, và chúng ta giải quyết cho ta tiến về thanh nhẹ, hòa hợp với thanh nhẹ, chúng ta mới có lối thoát. Đường đi rộng mở, không có ai chèn ép. Đi lên không có động, mà đi xuống bắt buộc là phải động. Cái đó tự nhiên nó phải động rồi. Cho nên mọi người mà tu chịu đi lên thấy tự nhiên mình trở nên thanh tịnh. càng lên cao càng thanh tịnh, càng thanh tịnh càng sáng suốt, càng thanh tịnh càng có tất cả, không có thiếu thốn. Các bạn lên được cõi bồng lai thì các bạn muốn gì nó phải có nấy. Lúc đó là dùng điển không mà không có dùng vật chất nữa. Ý các bạn muốn là nó phải chuyển tới đó. Thì ở thế gian của người hay muốn, muốn đủ chuyện mà không được. Không được là tức, tức là sinh vật. Tạo lý này lẽ nọ, đâu có lý nào bình an đâu. Chúng ta thực hành tự cảm thức, chỉ có tự tu, tự tiến mà thôi. Không có ông Phật nào tu dùng cho mình. Không có ông trời tu nào tu dùng cho mình. Mà không có con ma nào tu dùng cho mình. Mình tự tu mới tự tiến. Ông trời cho một bộ luật là thể xác của chúng ta đầy đủ, sanh trụ hoại diệt hồi sinh đầy đủ, một bộ luật sống động, tức là cái xác chúng ta. Còn cái hồn chúng ta biết được và trở về thanh tịnh, chúng ta mới có cái ngôi vị làm chủ thể xác, làm chủ tiểu thiên địa. Thì chúng ta làm được chủ tiểu thiên địa là chúng ta có quyền khai thác cái sở hữu của chúng ta để đem lại sự an vui, hòa bình và ảnh hưởng nhân loại ở tương lai. Đó là sự dày công của hành giả. Hành giả chịu tu thì tắc đắc, tức đắc, người nào chịu tu là được hết. Còn không chịu tu mà nói lý thì nói chuyện bên ngoài vô ích. Cho nên người tu vô vi nói chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai, lo khai triển tâm thức của chính mình. Đó là cái vốn về trời. Mọi người đều có vốn sẵn của trời ban mà không chịu hưởng là tự hủy và tự hại mình mà thôi. Không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay chúng ta dùng cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật mà đã tìm ra và khám phá ra trượt và thanh rõ ràng. Khi các bạn niệm Phật liên tục rồi, các bạn mới cảm thấy trượt là gì, thanh là gì. Chèn ép người khác là trượt, tạo dục là trượt, dâm tánh là trượt, sân si là trượt. Rất rõ ràng. Còn tha thứ và thương yêu, đó là mới là thanh. Ở trên mới tha thứ và thương yêu được. Thế gian lấy gì chứng minh? Làm cha mẹ, con có lỗi gì, rốt cuộc trong thâm tâm chúng ta cũng phải tha thứ và thương yêu. Là chúng ta sẵn có cái vốn từ bi của Đức Phật có. Thì chúng ta không vun bồi, thì tương lai làm sao chúng ta về sư Phật ở được. Ta vun bồi, ta mới về sư Phật. Vun bồi thì phải có pháp. Vì chúng ta ngày ngày đêm đêm lo vun bồi, thì nó phát triển, được có cái pháp phát triển, thì chúng ta sẽ làm việc tốt cho mặt đất. Làm một việc cho tất cả mọi việc, chúng ta chỉ tự tu và khai sáng chúng ta rồi, thì chúng ta mới có khả năng ảnh hưởng người kế tiếp. Rồi người kế tiếp sẽ ảnh hưởng người kế tiếp, dây chuyền vậy đem lại nhân loại cộng hưởng sự hòa bình trong tâm thức của mọi người. Nhìn nhục thăng hoa, vui hòa với các giới. Nên vừa rồi các bạn đã hát cái bài yêu thật là yêu, thương là thật là thương. Chúng ta khai sáng chúng ta rồi, chúng ta mới thương ông trời, quý ông trời, thương ông Phật, thương người, những người đã thoát. Thật tâm, ta hành được, chúng ta mới cảm nhận được. Không hành, không bao giờ cảm nhận được. Cho nên vô vi không có dùng lý thuyết, thực hành, tự nó, trí nó sáng, tâm nó minh, nó mới thuyết giảng rõ rệt đường lối, mọi người đi, mọi người sẽ tự ngộ. Hôm nay là bữa chót, thì các bạn sẽ tiếp tục hỏi bất cứ đề tài gì. Ngày mai trước khi bế mạc, ngày mai sẽ xa về, ôm lấy mà thực hành, để tiến tới trong thanh tịnh càng sớm càng tốt.
Con xin cảm ơn Đức Thầy, kính thưa Thầy và kính thưa quý bác, quý anh chị. Ai có câu hỏi gì đặt thì xin giơ tay lên để Đức Thầy minh giải. Cháu xin xin mời bác cụ Mẫn lên, nhờ cụ có cái gì thắc mắc gì không?
Kính thưa Đức Thầy, tôn kính. Con xin tôn vinh cha trời, mẹ đất và tri ân các chư Phật. Cùng Đức Thầy đã khổ công dẫn dắt huynh đệ tỷ muội chúng con trên con đường đạo Pháp. Chúng con không biết lấy gì để đền đáp ơn sâu nghĩa nặng này, chỉ biết cúi đầu muôn vàng cảm tạ. Đức Thầy đã xót thương và nguyện xin cố gắng tu hành tinh tấn mới mong đền đáp công ơn Đức Thầy trong muôn một. Thưa quý đạo hữu, sở dĩ tôi và anh Hồng Văn Cúc được lên thiền viện Vĩ Kiên dự trong 3 khóa học khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là nhờ sự thương yêu của Đức Thầy đã ban giải cho chúng tôi. Cho chúng tôi và chỉ định anh Minh Báu đã tận tâm đem những khả năng sẵn có để chữa trị chứng bệnh nan y cho chúng tôi. Tôi và anh Cúc thành thực cảm ơn anh Minh Báu rất nhiều, cũng xin tri ân chị hội trưởng đã mất nhiều thì giờ thu xếp cho tôi tới nơi an toàn trước giờ ấn định. Và xin cảm ơn ban tổ chức đã tận tình giúp đỡ để được sống yên vui gần thầy gần bạn. Chúng tôi cũng xin tạm chia tay cùng các bạn, xin hẹn một ngày gần đây chúng ta sẽ được tương ngộ bên Đức Thầy. Tôn kính, kính bái Liên Hoa Ngô và Hồng Văn Khúc.
Con xin cảm ơn Đức Thầy và xin cảm ơn cụ Mẫn.
Quá tụi con lên đây nó vui lắm thầy. Con thấy mấy cô cũng làm bếp rồi, cũng thêm mát làm được.
Con thấy người ta chịu tu không? Người chịu tu quyết tâm tu một đường lối thôi thì tâm thức nó khác, nó làm cái gì phải có kết quả, không có dụ mình nói không làm không có kết quả. Thì bấy nhiêu đó con thấy con đo lường cái tâm tu đến đâu và những người nói khoác tu đến đâu, mình hiểu. Cho nên phải dứt khoát và tu thiền, khi mình làm việc cũng phải dứt khoát, cho nên nó có cơ đồ tốt cho người kế tiếp, không bao giờ thật quên ơn người. Từ đầu chí cuối mọi người cương quyết tu và thực hành cho đứng đắn thì đâu có bị loạn lạc mà đâu bị khổ ví trong tâm mình, xé cái óc mình. Cái đó là dạy dỗ. Tu cương quyết một đường đi thôi mà thôi. Nhiều người dạy dỗ lắm, tưởng ta đây là bảnh hơn, bỏ đạo chạy đâu. Chạy đi đâu, càng không vũ trụ này chạy đi đâu, không có điển, không có lên trời được. Chạy đi đâu? Cho nên phải hiểu, cái đường lối của vô vi là văn minh nhất, lúc nào cũng hợp thờ, bất cứ thời đại nào, bất cứ thiên cơ xảy đến đâu, chúng ta cương quyết là gặt hái được kết quả tốt. Mà nhiều người không biết, chạy tâm chạy tộc rốt chỉ cứ khổ khổ hơn. Khổ rồi đi về làm gì? Kiếm đồng tiền, rồi bị đồng tiền bày xéo, chạy đâu, cũng chạy trở lại vô vi mà tu. Vô vi hiểu rõ cái này không? À, chúng ta tu, ta phải dứt khoát, bỏ đời qua đạo. Đêm đêm chúng ta ra tu, ngay chút mai chút, chứ không phải trong một tiếng, 20 phút có thể thành đạo được. Trong một tiếng, 20 phút là nói dốc. Không có ông Phật nào mà xuống cứu người thế gian. Ông Phật hành để ảnh hưởng chúng người thế gian. Người thế gian chịu hành thì tiến tới chừng Phật mà tu. Còn không chịu hành không bao giờ có kết quả. Đợi lúc chết kêu vị Phật đó rước mình, không có. Không có vụ đó. Phật không có hộ phà nữa. Ta đã dứt khoát ta đi lên là cái con đường dài đằng đẵng họ đã thành công. Đó là của quý của chúng ta. Chúng ta phải nắm lấy mà đi. Đức Thích Ca chẳng hạn, biết bao nhiêu khổ cảnh hiện trước mặt Ngài lại vẫn dứt khoát là tu. Ma quỷ hiện trước mặt Ngài phá khuấy, gái đẹp đủ chuyện hết, mà Ngài dứt khoát diệt dục là tu mới thành đạo. Chứ vợ Ngài đâu có thua cô gái thế gian đâu, đẹp lắm, nhưng mà dứt khoát không đếm xỉa gì cái gì đó, không tiếp tục phá hoại nhân sanh nữa, mà chọn đường tiến hóa. Thì Đức Thích Ca làm một việc cho tất cả mọi việc. Bây giờ tất cả mọi người hướng về Đức Thích Ca, phải Đức Thích Ca đã làm có một việc cho Ngài thôi, chứ có làm gì đâu. Mà mọi người chạy theo đường lối để tu. Bây giờ chúng ta cũng là con người tại thế cũng như Ngài, có tay có chân, và chúng ta dứt khoát như Ngài để tu. Và vô vi cũng có người đã thành công và đã hành cho kỳ được bất cứ bão bùng đủ chuyện, nhưng không có nản lòng. Cái chuyện nản lòng là cái chuyện quan trọng nhất. Không bao giờ nản lòng, cương quyết truy tầm chân lý tiến tới thì có thành tựu tốt đẹp. Cho nên nhiều người bỏ dở cơ hội, bỏ một năm thiền, mất nhiều điểm. Muốn lập lại trật tự cũng khác gì dệt một miếng vải mà bẩn cho đẹp. Bây giờ văn minh ta có miếng vải tốt, thì chúng ta phải dùng cái diệu pháp để kết thành một luồng điển cho phần hồn tiến hóa. Cứ tiếp tục dùng cái pháp khứ trực lưu thanh, nó mới đạt tới cái diệu pháp thăng hoa cõi trời. Nghe lời tôi bên cõi âm, nói đông nói tây, nói hay lắm, nhưng mà không có kết quả. Không kết quả, chắc chắn bảo đảm không kết quả. Tôi đã nói bao nhiêu năm rồi, không kết quả. Từ lúc tôi còn nhỏ, tôi đã đi dự qua cái cầu cơ đồ đủ chuyện hết, nhưng mà tôi thấy không có kết quả cho nhân sanh. Làm khối thần kinh của con người suy yếu đi, tạo hình tượng tốt đẹp, nhưng mà người ta không có dũng chi tu học. Tại ta ý lại, thành ra tôi mê hoặc, không có phát triển. Nếu con tu, tại con tu lối thôi. Nếu con mạnh lên, con dũng chí khai sáng con là người trách nhiệm khai sáng cái tiểu thiên địa, mà không có của mà không biết xài, đi xài của thiên hạ, thì tự mình yếu đi. Phương pháp này là khai sáng cái tiểu thiên địa mình, mà mình không chịu làm. Có sư sở mà không biết khai sáng thì kinh tế phải thất bại rồi, điển yếu à, đứng bên nó rung à. Cái này người ta mạnh, ta đã khai thác được cái điển người ta nhiều hơn. Điển là tiền gì trời đấy chứ, không có đô la ông trời mà nói chuyện gì trời, nó dốc.
Kính thưa thầy, thầy giúp cho con. Thầy thường nhắc là phải hành, thì cho đến giờ đó con hành và theo con hiểu chữ hành đó là thực hành cái phương pháp là một, rồi con hướng tâm hướng thượng chỉ lục tứ, rồi làm việc thì con cố gắng, việc gì con cũng cố gắng trong cái sự cố gắng sức của con để chín giờ, rồi khi nghe băng, lúc mà con có thì giờ đi xe chẳng hạn, đi làm hay là về nhà nấu ăn thì con không mở băng ra. Rồi sau đó con ngồi xuống, con đưa những cái câu nhỏ của thầy lên trên chỗ con gọi là trung tâm bộ đầu của con, để con hỏi. Thì thưa thầy, ngần đó thứ là có đủ và là về cái chữ hành chưa, hay là còn nhiều ý nghĩa của chữ hành, thì xin thầy giúp
cứ con. Vậy mà tiếp tục tới bây giờ con thấy sắc mặt con thay đổi hết rồi. Giờ trước khác, hồi mới nhậm chức là mặt khác, bây giờ mặt khác. Mặt bây giờ không có đồng xu cũng vui à. Khác à. Hồi trước không có đồng xu khó chịu à. Phải không? Nhà giàu rồi, không muốn gì nữa.
Không ai hỏi, thầy cho con hỏi mà anh ở dưới thì nhỉ. Không có canh trẻ trẻ mà anh ngồi kế con á. Còn mấy bác làm gì đó là anh cũng hay làm theo. Con cũng muốn hỏi anh coi làm sao anh, tại sao anh tốt đi tu mà anh nên đi tu với tụi con làm cái gì đó, đi tìm cái gì đó, con muốn hỏi con chút thôi. Cho anh ta trẻ đó thôi.
Mời anh lên đi.
Để trả lời câu hỏi của anh Quang thì Thì hồi đó thì đi làm đó thì làm cái gì cũng dễ dàng, không có gì được thành hết đó. Làm nó chừng cái ý nó nản đó, rút cuộc phải đi tu. À, sau này hỏi thầy thì thầy nói cũng bị cái nghiệp tu, chỉ biết bao nhiêu đó thôi.
Phải lỡ tu, hứa tu mà không tu thì làm gì cũng không xong hết á. Tu đạo nào cũng không xong hết á. Tâm mình cứ quyết mới được có cơ hội ăn năn sám hối và tự tiến. Còn không nó chỉ kéo con đi giói ngắm ở thế gian này, dục là hết cỡ rồi, không làm gì hơn hết. Con phải cương quyết chiến thắng nó thì mặt mày con sẽ bừng sáng và đẹp trai hơn bây giờ nữa.
Dạ, cảm ơn thầy.
Ừ.
Thưa thầy, xin thầy cho con biết, con nghe nói lúc mà niệm Phật bị rút thì buồn ngủ, con không biết là tại vì con buồn ngủ hay là tại vì cái gì rút con không biết.
Nó điện nó rút rồi con mê vậy thôi. Mà con cứ chú ý trung tim chân mày cho nó rút đi.
Làm
rút
sao
chừng
mà
nào
con
sẽ tốt chừng đấy.
Làm sao mà con biết được là tại vì con buồn ngủ hay là tại vì nó...
Con cảm thấy cái bộ đầu nó rút không?
Dạ con thấy nó nặng.
Nó nặng là không? Chưa có đúng. Con phải làm pháp luân thường chuyển đi. Gắn làm pháp luân thường chuyển một thời gian cho nó rút cái bộ đầu. Khi mà con nhắm mắt thấy rút cứ để cho nó rút là vô ngủ luôn. Thì nó sẽ nhẹ.
Mà con không biết là phân biệt sao mà buồn ngủ hay là rút.
Buồn ngủ thì đâu có nặng. Còn nó rút là không có nặng.
Nhưng mà con thấy con ngủ đủ rồi, đâu có không có buồn ngủ, nhưng mà tự nhiên buồn ngủ.
Con thấy cái đầu nặng à? Là ngủ chưa đủ.
Dạ con thấy con ngủ đủ.
Ngủ chưa đủ, con thấy ngủ đủ mà nó chưa đủ, trong cơ thể nó chưa đủ. Cái body nó không accept. Con phải nằm cho nó nhẹ rồi con dậy con thiền.
Dạ, không phải lúc mà con đi làm, con niệm Phật, rồi con thấy ngày thường, lúc thường con không có ngủ mà tự nhiên lúc mà con tập
thì nó đương bắt đầu nó muốn đi lên trên trung tâm bộ đầu, thì nó làm con hơi buồn ngủ chút, không có sao. Cái đó là con chứng minh luồng điện nó đi lên.
Dạ.
Mà con nhắm mắt chút là con tỉnh lại, không có gì đâu. Không phải buồn ngủ như là phải nằm. Còn nếu mà nó còn nặng cái đầu ở đó là cái body nó không chưa đủ đâu. Con nói đủ chưa đủ vì công việc con đi theo vậy thôi chứ cái thể xác chưa đủ.
Cảm ơn anh.
Dạ, có một câu chuyện nhỏ là tôi mới được biết là em Linh bé như vậy mà cuộc đời đầy những sự đau khổ về thể xác. Bây giờ em sắp phải trở về Úc để đi mổ. Bây giờ tất xin tất cả quý bạn đạo hướng tâm để mong em mau lành bệnh. Thưa thầy, thầy có lời gì nói với các em trước khi các em ra ngày kia ngồi?
Một kỷ niệm tốt lành. Còn một cơ sở tâm linh của khắp thế giới đã đóng góp hình thành một nơi cho chúng ta cộng hưởng và tiêm tan sự hòa bình trong tâm thức của chính mình. Nên các con cố gắng về tu thêm để tiếp tục nối tay trên con đường cứu độ. Vì như Linh, con thấy xác của mình có xác, nhưng mà không biết chừng nào có bệnh. Chỉ chúng sanh cũng vậy đó thôi. Chúng ta có cái pháp này truyền cho mọi người để thức tâm. Xác ta hư, hồn ta tiến thì cũng cứu rỗi được một phần. Con cố gắng tu đi, rồi mọi sự sẽ đem lại sự may mắn cho chính con. Rồi từ đó con sẽ cố gắng nữa. Lúc đó con thuyết chân ngôn là thực trạng hoàn cảnh của chính chúng ta. Ta đã thoát được trong cái đường tơ kê tóc ở chỗ nào. Lúc đó chúng ta thấy sự cố gắng con người không bị hoang phí. Làm phước được phước, không lo. Con cố gắng về tu, những người phát tâm làm phước sẽ có trợ độ. không có bao giờ bỏ nữa. Cảm ơn những ngày chúng con lưu lại ở đây để giúp đỡ anh em cộng hưởng sự an lạc của nội tâm. Cảm ơn chúng con.
Xin thưa
không ít thì nhiều thì con cũng cảm thấy thương mến tất cả mọi người. Và kỳ này lúc ra về thì con cũng nhớ tất cả mọi người. Và con cũng nhớ thiền viện nữa. Con xin chúc lời.
Sự hòa bình do tâm chúng ta. Sự thương yêu cũng do tâm chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta đi con đường cấy chân tâm trở về hòa bình hướng thượng hội tổ với Thượng Đế. Một cảnh huynh đệ chúng ta không bao giờ xa rời. Tức là tâm hướng thượng. Chúng ta có chân tâm mà quên đi là chỉ có xa mà thôi. Đêm đêm chúng ta tu hội tổ với chân tâm thì không bao giờ rời khỏi và loạn lạc. Người đời ôm sát chỉ có tranh đấu thôi. Rồi cuối cùng xác không thiêu hủy mà không hiểu được. Chúng ta có sự sáng suốt mà không biết làm sao để cứu rỗi. Ngày hôm nay chúng ta tu cái pháp này để tự cứu rỗi lấy chính mình. Chúng ta tin Phật, dân Phật, tưởng Chúa, dân Chúa. Tự sửa tâm, không làm điều sai quay nữa. Đi lên chừng nào thì là mức ăn năn và tiến hóa rõ rệt. Cảnh trời không có ô tạp. Cảnh trời không có dâm dục. Cảnh trời chỉ biết thương yêu và xây dựng cho nhau. Chúng ta hiện tại khối óc chúng ta xây dựng được hòa bình thì tương lai chúng ta còn sống ở mặt đất cũng có thể ảnh hưởng được một số tự thức hướng về con đường hòa bình vĩnh cửu trong nội tâm. Cho nên con đi mấy khóa ở đây con thấy rõ con đường hướng đi lên rồi. Về phải cố gắng tiếp tục xây dựng cho nó đi tốt hơn. Thế gian đường đá mà ta cũng sửa thành đường dầu hắt để đi. Còn tâm chúng ta học hạt thì chúng ta sửa cho sáng suốt. Trí ta sáng, nhất niệm thì chúng ta tới nơi. Không còn bê trễ nữa, chỉ hành để tiến.
Con xin cảm ơn Thầy.
Xin cảm ơn Đức Thầy và xin cảm ơn anh Hoàng. Tiếp đó thì xin mời chị Linh lên cho vài lời cảm tưởng trước khi về Úc. Xin mời chị.
Dạ, con xin chào Thầy. Dạ. Các bác anh chị, thật ra con không biết nói cái gì. Tại vì con thấy con có tất cả các tình thương của các của Thầy và bề trên đã cho con quá đầy đủ. Thành ra con không có gì để nói, chị có mong rằng chị cố gắng là làm hết sức của mình, khả năng của mình và hướng về tâm đạo. Nói gì thôi, con xin dứt lời.
Con xin cảm ơn Đức Thầy và cảm ơn chị Linh. Xin mời chị Cúc cũng lên cho vài lời cảm tưởng luôn. Xin mời chị.
Kính thưa Thầy và các bác, các anh chị, trong khi khóa 3, trong những cái thời gian được liên tục dự 3 khóa, nhưng mà được dự khóa 1 thì thấy trong những mình lúc mình dự cái khóa mà khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thì mình thấy mình lo cái công chuyện ở nhà bếp, thành ra cũng ít khi niệm Phật. tại vì trong những lúc làm việc hỏi tới hỏi lui, thành ra cũng quên cái ý niệm Phật đi. Nhưng mà sau những cái ngày dự khóa thanh lọc, khai triển nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, thì sau những cái ngày mình trở về lại hay không, thì có thể cố gắng giữ cái ý khai triển Nam Mô Di Đà Phật nhiều hơn. Và trong những cái ngày liên tục gặp tất cả các bạn đạo khắp nơi, thấy cái tình thương yêu rất là bao trùm, trong đó có cái tình thương yêu của Đức Thầy cũng như bề trên, cảm thấy mình ở đây quá đầy đủ, không biết nói gì hơn. Thành thật cảm ơn tất cả quý bạn đạo và Đức Thầy cũng như các tu sinh ở Vĩ Kim, nhất là chị Bích quan tâm về sức khỏe của mình, thấy hơi lo lắng, hỏi tại sao mà ốm quá, nói tại vì thiếu ăn, thành ra ốm, thành ra Bích nó cái cho thuốc uống liên tục, nhưng mà vừa rồi cũng có thanh lọc mấy ngày, thành ra thấy người cũng hơi khỏe hơn nhiều. Cảm ơn tất cả bạn đạo cũng Đức Thầy.